Việt Nam cử hành quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghi lễ treo cờ rủ tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử hành tại quảng trường Ba Đình lúc 12 giờ trưa ngày 11 tháng 10. Hai ngày quốc tang tướng Giáp chính thức bắt đầu. Lễ viếng và lễ truy điệu diễn ra trong ngày 12 và 13 tháng 10 ở nhà tang lễ quốc gia Hà Nội. Lễ an táng tại quê nhà của ông ở Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình được dự kiến kết thúc vào 5 giờ chiều ngày 13 tháng 10. Tin tướng Giáp qua đời hôm 4 tháng 10 đã khiến hàng trăm ngàn người khắp nơi đổ về tư gia của ông ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội để vĩnh biệt nhân vật được kính trọng nhất nhì tại quốc gia Cộng sản Việt Nam, chỉ sau Hồ Chủ tịch. Các nghi thức quốc tang tưởng niệm ông Giáp diễn ra giữa lúc truyền thông nhà nước đồng loạt nâng cao hình ảnh của ông như một vị anh hùng vĩ đại, dù không hề nhắc tới những hoạt động về cuối đời của ông khi tướng Giáp công khai chỉ trích các chính sách của Đảng Cộng sản như phản đối dự án khai thác bauxit Tây Nguyên của Việt Nam với đối tác Trung Quốc. Những tranh cãi về di sản tướng Giáp vẫn không ngừng xuất hiện trên các mặt báo quốc tế giữa hai luồng quan điểm. Một bên ca ngợi ông là một vị tướng kiệt xuất, đánh bại các lực lượng hùng mạnh, được gọi là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ra khỏi Việt Nam. Một bên cho rằng các chiến công của ông thành tựu trên chiến thuật, bất kể sự thương vong của binh sĩ, sẵn sàng chấp nhận những tổn thất to lớn và sự tàn phá gần như hoàn toàn đất nước. Trong khi nhiều người ca ngợi công lao ông giành lại độc lập cho dân tộc, cũng có nhiều người phê phán ông đã giết hại bao nhiêu đồng bào trong cuộc nội chiến Nam Bắc giữa hai ý thức hệ khác nhau. Giữa những lời vinh danh tướng Giáp, không những là một vị anh hùng quân đội mà còn là biểu tượng của tất cả những gì phản ánh đúng nhất về đất nước Việt Nam. Tình cảm dành cho ông trong lòng chính những người dân đang sống trên đất nước Việt Nam không đồng nhất. Nhiều người thương tiếc, sùng bái ông, nhưng cũng không ít người oán trách ông, như phát biểu của một cư dân Sài Gòn, tên Thạnh.
Nói là khen gọi là thân bác ông thì tôi không có khen được đâu. Báo chí đâu có đăng những cái tin lừa. Nói là bác là một bác Giáp là một thiên tài thì cái đó là một số nào thôi, người ta nói thôi. Chứ còn nếu mà hỏi ý kiến từ người dân đó thì có người người ta không quan tâm, mà có người thì người ta nói những ý kiến khác đó thì cái ảnh hưởng đối với người ta không tốt. Nhưng mà thực tâm từ ý kiến của từng người dân thì mình không có những cái nghiên cứu nào để mình thành ra nếu mà khẳng định những cái thông tin là nhân dân cảm phục gì đó thì cũng không thể nói được. Cũng có nhiều người trong người ta đã nhận xét đó. Ổng thì là một trong những người góp phần hình thành cái chế độ cộng sản Việt Nam. Cái chế độ này thì nói chung là có nhiều người thích, có nhiều người không thích. Hiện nay là những người đang sống ở Việt Nam mà nếu có nói những cái ý kiến trái ngược thì nó ảnh hưởng không tốt.
Một bạn trẻ sinh sau năm 1975 tên Nam ở Thái Bình chia sẻ cảm nghĩ về tướng Giáp.
Tôn trọng đại tướng, còn biết ơn thì cũng chưa chắc. Đôi khi là cũng do truyền thông hay do ấy thì cũng nói quá nên. Cũng do cái thể chế chính trị rồi là từ trước đến nay, khi là mọi người cũng dễ dãi so với những chuyện như thế. Xét về vai trò của đại tướng thì phải xét về con đường của lịch sử hơn chứ không nên xét về cái chuyện thần thánh hóa đại tướng. Thế là cái vai trò lịch sử của đại tướng thì cũng nên xét là cái 554 của đại tướng thôi.
Nhìn vào hàng đoàn người xếp hàng trước cổng nhà tướng Giáp trong suốt tuần qua để được viếng ông, tiễn biệt ông lần cuối, có người đã nhận xét đại tướng là một trong những nhân vật trong chính quyền cộng sản ra đi được nhiều người thương tiếc nhất, có lẽ chỉ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, anh Nam cho rằng
là vì tình cảm nó cũng do người mình là cũng theo phong trào số đông đấy hả, cũng người mình cũng hay tin, người mình ảnh hưởng của sự mê hoặc.
Trong một thông cáo trên mạng, gia đình tướng Giáp cho biết sẽ kéo dài thời gian viếng từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều hết ngày 11 tháng 10 vì lượng khách đến chia buồn ngày một đông. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh Võ Giáp, có bi danh là Văn, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại Quảng Bình. Ông được sắc phong đại tướng vào đầu năm 1948 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký và được nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 70 năm tuổi đảng, cùng nhiều huân, huy chương của Việt Nam và quốc tế. Việt-Nga tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự. Việt Nam và Nga nhất trí đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự nhằm thắt chặt quan hệ song phương. Báo chí trong nước cho hay thỏa thuận đạt được nhân cuộc họp lần thứ 15 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự diễn ra tại Hà Nội ngày 10 tháng 10. Cuộc họp do Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga Vyacheslav Kalovic-Dorkan đồng chủ trì. Tin của Vietnamnet nói đôi bên đánh giá cao lịch sử hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia Việt-Nga, đặc biệt trong lĩnh vực tăng cường quan hệ quân sự trên tinh thần đối tác chiến lược. Hai nước cũng đồng ý thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chính đáp ứng nhu cầu và lợi ích của mỗi bên. Phái đoàn của Nga sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10. Trung Quốc yêu cầu Mỹ, Nhật chớ xen vào tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc lặp lại yêu cầu Mỹ, Nhật và các nước khác không can thiệp vào tranh chấp Biển Đông giữa Bắc Kinh với một số nước Đông Nam Á. Phát biểu tại Thượng đỉnh Đông Á ở Brunei ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Bắc Kinh và ASEAN đã nhất trí với nhau rằng tranh chấp Biển Đông nên được giải quyết ôn hòa qua tham vấn và đối thoại giữa các bên trực tiếp liên quan. Các nước không có tranh chấp, không nên nhúng tay vào. Ông Lý khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông chưa từng là vấn đề và sẽ không bao giờ trở thành vấn đề tại đây. Tại Thượng đỉnh có sự tham dự của 18 nước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhắc tất cả các nước liên hệ nên hành xử theo luật quốc tế và tránh hành động đơn phương hay dùng võ lực. Một ám chỉ rõ ràng nhắm tới các động thái ngày càng gây hấn của Bắc Kinh giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Dịp này, Hoa Kỳ và các quốc gia ASEAN cũng kêu gọi tăng tiến các cuộc thảo luận giữa Đông Nam Á với Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông để tránh xung đột. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như không mấy nhiệt tình với đề nghị này. Trong cuộc họp với lãnh đạo các nước ASEAN hôm 9 tháng 10, Thủ tướng Trung Quốc một lần nữa lặp lại, Bắc Kinh không muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông.